Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức và tất cả quý Phật tử gần xa, chúng ta vừa làm lễ rước giao thừa và lễ khánh đản Đức Phật Di Lặc mừng xuân Tân Mão 2011. Năm nay giữa lịch Trung Quốc và lịch Nam có phần khác biệt. Người Trung Hoa thì gọi năm nay là năm con thỏ, trong khi người Việt Nam thì gọi đây là năm con mèo. Sở dĩ có sự khác biệt căn bản đó là vì nền văn hóa về lịch của Trung Quốc gắn liền với văn hóa Thảo Nguyên, trong khi Việt Nam thì khí hậu nhiệt đới, cho nên con mèo thì phù hợp với sức nóng, và như vậy năm này được lý giải là năm của con mèo. Sự khác biệt đơn giản đó cộng với sự khác biệt về năm con trâu đối với người Việt Nam, đối với Trung Quốc là năm con bò, cho thấy mặc dầu lịch ta có gốc rễ từ lịch Tàu, nhưng người Việt Nam đã có một cái nền tảng văn hóa độc lập và không phải bị lệ thuộc vào Trung Quốc 100%. Sự lệ thuộc vào văn hóa của một quốc gia thì thường làm cho quốc gia đó khó phát triển. Đất nước ta thì không được may mắn, 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ. Vì đó nền tảng văn hóa của Trung Quốc đã ảnh hưởng khá nhiều đến văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên nếu chúng ta chịu khó phân tích thì trong những cái chiều ảnh hưởng đó, nó cũng có nhiều nét đặc thù mà tìm lại trong Phật giáo Trung Quốc thì hoàn toàn không có. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay đó, thì việc duy trì bản sắc dân tộc được xem là quyết sách để một mặt giữ được nét đẹp của một quốc gia mà các quốc gia khác không có, mặt khác nó thể hiện được cái tính độc lập chủ quyền về văn hóa, và nó hỗ trợ một cách rất tích cực cho ý thức độc lập chủ quyền dân tộc ở mức độ rộng và sâu hơn. Con mèo là một con vật được con người thương yêu, chăm sóc, và là một trong các loài gia súc thân quen nhất. Những đặc điểm của con vật này có thể gợi cho chúng ta những bài học để suy nghĩ. Thứ nhất, về phương diện phong thủy thì con mèo tượng trưng cho hòa khí, có thể hóa giải những cái xung khắc. Mặt khác thì nó lại tượng trưng cho linh vật có khả năng giải phóng tất cả các cái sát khí ở trong nhà. Rồi do vậy mùa xuân và ba mùa còn lại của năm Tân Mão này đó, những người tin vào phong thủy thì thường làm con mèo có sơn phết màu vàng hoặc là lát vàng, thường được gọi là kim mão, để tượng trưng cho cái bổng lộc đến với gia đình và tất cả công việc làm ăn. Về phương hướng đó, thì mão nó phù hợp với hướng đông và hướng đông nam. Về ngũ hành đó, thì năm Mão được xem là năm mộc, tức là gỗ. Dựa vào quan điểm phong thủy này đó, thì người Việt Nam cũng như là Trung Hoa đã chọn lựa các cái nghề nghiệp thích hợp, và trong từng năm, trong mỗi năm đó có nhiều tháng, trong mỗi tháng có nhiều ngày, trong mỗi ngày đó thì có 24 giờ, thì các việc quan trọng đối với công ăn việc làm đều dựa vào quy luật tương sinh và tránh những điều thuộc về tương khắc. Cho nên tạo ra sự tương sinh đó, thì sự thành công phát đạt ngày càng cao. Mão thuộc về mộc thì làm cái gì đó ta chọn hỏa hoặc là thủy. Mộc á, thì sinh hỏa, mà thủy thì sinh mộc. Quy trình tương sinh hai chiều đó thể làm cho việc đầu tư của chúng ta trở nên được thuận lợi. Đó là nói về quan điểm phong thủy của Trung Quốc. Theo Đức Phật á, thì tất cả mọi cái quy luật của vũ trụ á, chỉ là tương đối, và nỗ lực của con người có giá trị cao lớn hơn, tức là có thể chuyển được nghiệp. Vì vậy đó đừng nên tin vào vận mệnh là số phận đã được an bài. Ví dụ như theo phong thủy đó, thì mộc khắc thổ, thổ thuộc về đất, nhưng mà cây mà không có đất thì cây không sống được. Đất á, nhờ có cây thì mới làm trở thành cảnh đẹp, mặc dù bị khắc như thế nhưng mà nó lại phát huy được cái giá trị của nó. Cho nên việc thấy một phương diện mà không thấy được cái tính tương tác đa chiều của nó đó, dẫn đến tình trạng chấp nhận số phận đã được an bài. Vì đó người tu học Phật, việc tìm hiểu phong thủy chỉ là một phương diện để tham khảo, chứ không phải là quyết định vận mạng của mình. Do đó ta đưa vào những cái tinh thần được cho rằng là tượng trưng cho hòa khí, và giải quyết những cái sát khí để chúng ta có thể tạo ra một đời sống hài hòa giữa mình với những người thân thương, giữa mình với môi trường làng xóm, giữa mình với thiên nhiên, giữa mình với các loài động vật. Thì cái tinh thần sống hài hòa đó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng thêm nhiều phước báo và tuổi thọ. Và đây chính là nền tảng làm cho chúng ta phát huy được cái năng lực từ bi rất có giá trị mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Điều thứ hai, ứng dụng về ý nghĩa biểu tượng, con mèo tượng trưng cho an cư lạc nghiệp. Sở dĩ có quan điểm đó là vì người ta nghĩ rằng mèo ăn có chỗ, ngủ có nơi, thậm chí đến việc tiểu tiện cũng rất là kín đáo, và nó có nơi có chốn chứ không phải là đụng đâu bà đó. Như vậy cái tính cách ngăn nắp bài bản này làm cho chúng có cơ hội đánh quen các mùi mà các vật địa điểm xung quanh chúng nó từng có mặt, từ đó tạo ra trạng thái an tâm bình ổn trong đời sống tâm lý cũng như là xã hội của chúng. Do vậy mà khi nuôi mèo, người ta thường khích lệ chủ nhân của nó không nên di chuyển các cái đồ đạc xung quanh nơi nó sống, vì như thế sẽ làm cho chúng có trạng thái hoảng loạn và khổ đau. Ứng dụng điều đó trong đời sống xã hội của con người đó, thì việc an cư là một trong những điều kiện rất quan trọng để chúng ta có được sự nghiệp phát triển bền vững. Muốn được an cư theo tinh thần Phật dạy, chúng ta phải có niềm tin vào tiềm năng của mình và đầu tư một cách trọn vẹn, có phương pháp vào những gì mà chúng ta có thể đạt được trên nền tảng của nhân quả. Thay vì mình trông chờ những cái gì đó quá nhiều, thì tinh thần của Phật giáo dạy chúng ta là hãy nỗ lực tạo ra các nguyên nhân cùng với những cái duyên hỗ trợ tích cực, thì kết quả sẽ nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Như vậy là việc lập cước cái tương lai và định hướng nghề nghiệp của mình trên nền tảng của năng lực ở mấu chốt hiện tại có phương pháp, chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng như ý. Cho nên ta đừng nên quá tin vào những chuyện mê tín dị đoan trong xã hội rằng là năm nay sao xấu, tháng này đó là tháng không tốt, ngày này là ngày không lành, cho nên không dám làm bất cứ một việc đầu tư nào, và do vậy ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để trở nên thành công. Vì đó định hướng sự an cư của mình với một nghề nghiệp phù hợp với luật pháp, đạo đức và lương tâm, nỗ lực một cách có tinh tấn và trách nhiệm, trước sau gì chúng ta cũng biến những ước mơ trở thành là một hiện thực. Việc làm như thế không mấy khó khăn lắm, vấn đề ở chỗ là chúng ta có niềm tin và từng bước thực hiện chúng. Điều thứ ba, con mèo còn được xem là một con vật có văn hóa về tiểu tiện, rất là ngăn nắp về mọi thứ. Cái định văn hóa này nó trở thành là một cái nhân cách cho con người. Ở các quốc gia phát triển thì hầu như đó, vệ sinh ở những nơi công cộng được đảm bảo rất rất cao, an toàn thực phẩm được xem là mối quan tâm hàng đầu của những nhà sản xuất và người tiêu dùng. Ở các nước đang phát triển, mối quan tâm về hai vấn đề vừa nêu chưa được thích đáng lắm, cho nên rất nhiều các chứng bệnh do vì thiếu sự quan tâm về ý thức trách nhiệm hạnh phúc bản thân mà cư dân của những nước đang phát triển này phải đối diện với một tuổi thọ ngắn ngủi, hoặc là đối diện với rất nhiều nỗi khổ niềm đau do bệnh tật ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và mạng sống của con người. Khi mình thể hiện được nét văn hóa trong vấn đề vệ sinh cá nhân, một mặt ta tôn trọng mình, mặt khác ta tôn trọng những người xung quanh. Rất tiếc là ở tại Việt Nam và một số nước đang phát triển đó, thì những dịch vụ vệ sinh công cộng như thế là không có nhiều, vẫn chưa có thể khắc phục được một cách trọn vẹn. Con mèo mặc dù chưa phải là một loài động vật có ý thức xã hội tốt, nhưng mà bản thân chúng dầu chưa có được truyền thông bằng ngôn ngữ, từ thế hệ này sang thế hệ khác, dầu là giống cái hay giống đực, đều có một bài bản về việc mỗi khi phóng uế đó thì tìm có nơi có chốn và giấu rất kỹ những cái chất phóng uế của chúng. Về phương diện này thì chúng ta thấy nó có nhiều điểm để chúng ta có thể suy nghĩ về việc tổ chức xã hội của con người nói chung. Nêu cao ý thức xã hội và cái an toàn về môi trường nó sẽ làm cho chúng ta thấy rằng là việc bảo vệ môi trường sinh thái đó nó trở thành là cái trách nhiệm chung. Trong 3 năm trở lại đây đó thì lãnh tụ toàn cầu và các nhà khoa học đứng đầu thế giới rất quan ngại về hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Và nếu tất cả các cư dân trên hành tinh này không liên kết với một ý thức cao độ để bảo vệ hành tinh của chúng ta, thì trong vòng 50 năm tới thôi, 2/3 hành tinh này sẽ bị chìm ở trong biển nước, và chỉ còn 1/3 còn lại sống trong mối đe dọa của những thiên tai, bao gồm sóng thần, động đất và nhiều cái diễn tiến tiêu cực khác đối với con người. Càng ngày chúng ta thấy sự thay đổi về khí hậu đã làm xáo trộn đời sống xã hội của con người rất là nhiều. Ví dụ như cách đây chừng 30 năm tại Sài Gòn vào mùa này đó, thì khí tiết trời rất lạnh, phải mặc cái áo ấm. Bây giờ đó đã là mùa 1 Tết mà ta vẫn thấy còn nóng nực. Trong khi đó năm nay tại miền Bắc có 3 lần rét lạnh. Mặc dù mùa lạnh đã bắt đầu đi qua nhưng cái rét vẫn đang còn đe dọa. Chỗ thì quá nóng, nơi khác thì quá lạnh, chỗ đó thì lũ lụt, nơi đó thì hạn hán không có một giọt nước. Tất cả những sự bất cân bằng trên nền tảng của địa dư khắp năm châu và bốn biển đó, là hậu quả trực tiếp của việc khinh thường và thiếu ý thức bảo vệ môi trường sinh thái nói chung. Cho nên năm nay với nghĩa biểu tượng của con mèo tượng trưng cho văn hóa bảo vệ môi trường, chúng ta cùng hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc thương yêu các loài thực vật như Đức Phật đã dạy. Vì thái độ từ bi đó nó sẽ giúp cho chúng ta sống một cách hòa bình, có được tuổi thọ và giảm thiểu cách tối đa các tổn thất có thể có do cách ứng xử thiếu khôn ngoan và tùy tiện của con người mà ra. Nhân xuân Tân Mão 2011, trước nhất chúng tôi kính chúc chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni thêm một tuổi, và điều đó nó gắn liền với cái trách nhiệm tu tập về đạo đức và tâm linh, để làm sao cho tự bản thân mỗi tu sĩ cảm thấy rằng mỗi một năm 365 ngày trôi qua đó thì mình xứng đáng hơn với niềm tin và mong đợi của hàng Phật tử. Và nó cũng một phần nào đáp ứng lại cái tinh thần nhập thế mà Đức Phật đã dạy, phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Cho nên càng tu càng thêm tuổi hạ, càng thêm giá trị tâm linh đó, thì cái trọng trách giúp đời của người đó, của người tu sĩ Phật giáo nó càng cao. Và kính chúc tất cả các vị đồng tu vững tiến vượt qua các trở ngại, khó khăn và thử thách để làm tròn các Phật sự đóng góp cho giáo hội và quần chúng nói chung, đồng thời đó ta mang lại cái niềm vui, an lạc, hạnh phúc cho những người Phật tử đã dành ra rất nhiều niềm tin yêu và sự mong đợi đối với tất cả các vị xuất gia. Thay mặt cho ban tổ trì của chùa, chúng tôi gửi đến lời chúc xuân an lành, hạnh phúc, bình an, thịnh vượng, an lạc, thảnh thơi, sở quyền tùy tâm và các tường như ý đối với tất cả quý Phật tử xa gần, những người đã có mặt tại chánh điện và khu viên của chùa Giác Ngộ ngày hôm nay. Thì đồng thời cầu nguyện hầu mang tam bảo luôn gia hộ cho tất cả quý vị và thân bằng quyến thuộc đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi và sống một cách hạnh phúc bình an trong lời dạy chân lý và đạo đức của Đức Phật. Bên cạnh đó, đời sống kinh tế ngày càng được thịnh vượng theo chiều hướng bền vững và phát triển, để trên cơ sở đó, một mặt ta mang lại niềm an vui hạnh phúc cho bản thân, mặt khác ta mang lại niềm an vui hạnh phúc cho những người thân thương cũng như là nhân quần xã hội. Và một lần nữa kính chúc tất cả an lành, hạnh phúc và bình an.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni và kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày mùng 1 Tết năm Tân Mão 2011. Theo thông lệ thì từ bốn mấy năm qua thì ngày này là ngày mà chúng ta thọ trì kinh. Khi Hòa Thượng Sư Ông còn xin tiền đấy, thì ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 mỗi ngày tụng trọn vẹn bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Từ năm 2002 trở lại đây đấy, thì chúng ta tụng bài Kinh Phước Đức và Kinh Hiền Nhân. Kinh Pháp Hoa thì triết lý cao siêu quá, cho nên người đọc tụng thông thường là không hiểu thấu đáo hết được. Còn Kinh Hiền Nhân đó, nó là một bài kinh dạy về nghệ thuật nhập thế, hướng dẫn chúng ta về các tiêu chí đo lường đạo đức, các phương thức tề gia để mang lại hạnh phúc gia đình, trị quốc để làm cho đất nước hùng cường, phát triển bền vững, bình thiên hạ, mang lại hòa bình cho thế giới. Đây là bài kinh mang ý nghĩa giáo dục và ứng dụng rất cao. Rất tiếc thì phần lớn các chùa là không có sử dụng bài kinh này cho việc đọc tụng. Vì vậy mà người Phật tử tại gia lại không có nắm vững được những lời dạy của Đức Phật liên hệ đến xã hội và chính trị. Và hầu như người ta có một cái ác cảm rất lớn với khái niệm chính trị, như là một cái gì đó bên ngoài ngoại giao thì khác, ứng xử đôi lúc là trái nghịch. Nói cái khác là người ta có thể sử dụng những cái phương pháp đôi lúc mà ngược lại với luật và lương tâm để đạt được một mục đích. Trong khi đó về từ nguyên thì chính trị là nghệ thuật quản trị một quốc gia. Nó là cái cán cân để người được tín nhiệm làm những công việc giúp cho tất cả các thần dân trong một nước sống hạnh phúc và bình an, để hưởng được những cái quyền dân chủ và những cái quyền căn bản nhất mà con người cần phải có với tư cách là một con người. Vì đó chúng tôi rất mong quý vị khi nào có thời gian đó thì chiêm nghiệm lại bài kinh này thật là kỹ và sâu. Có rất nhiều thứ chúng ta học hỏi được từ Đức Phật. Bài kinh Phước Đức mà chúng ta đọc tụng đó, dù là ngắn, mỗi một bài kệ đó, hướng dẫn cho chúng ta những nghệ thuật để tạo ra phước và công đức. 38 phương pháp, mặc dù chỉ là định danh thôi, lại có khả năng mang lại những gì chúng ta mong đợi. Nó khác hoàn toàn với thói quen là đi cầu phúc. Cầu thì dễ lắm, chỉ cần có thao thức, nguyện vọng, ước mơ, thậm chí là tham vọng là ta có thể cầu được rồi. Nhưng mà biến một cái sở cầu chân chính thành một kết quả là một cả một quá trình. Nếu cầu mà được á thì Đức Phật không có giảng kinh thuyết pháp làm gì. Ngài trở thành như là một đấng phép màu ban phước. Việc đó Ngài không thể làm vì nó ngược lại cái quy luật của nhân quả mà Ngài đã dạy. Cho nên trong con đường an vui hạnh phúc, thường gọi là bát chánh đạo hay là con đường trung đạo đó, không có một yếu tố nào là cầu nguyện cả. Và trong 37 phẩm trợ đạo thì nó chỉ có một yếu tố là dục như yếu túc, là ước muốn chân thành đạt được sở nguyện. Tuy nhiên cái ước muốn này nó là một cái nguồn động lực, nó bước đi ban đầu thôi chứ không phải là tất cả. Nếu không có ước muốn thì chúng ta không có nỗ lực phấn đấu vươn lên. Không có ước muốn mình trở thành là an phận thủ thường. Thậm chí nhiều người bị thất bại ba chìm bảy nổi nhiều quá đó thì chấp nhận số phận đã được an bài. Cho nên Đức Phật khích lệ chúng ta sử dụng những ước muốn chân thành, ước muốn về đạo đức, tâm linh, hòa bình, thịnh trị, phát triển, hạnh phúc, bình an, an ninh, vân vân. Tất cả những loại hình ước muốn đó là cần thiết cho kiếp người thì ta phải nuôi dưỡng. Nhưng mà điều Đức Phật dạy chúng ta là đừng để ước muốn phải bị chết khô. Ước muốn cũng giống như là một sinh vật có gốc rễ, có thân nhánh, rồi có sự sống. Cho nên để cho ước muốn trở thành hiện thực là chúng ta phải chu cấp các thực phẩm cho nó. Mà thực phẩm ước muốn không gì khác hơn là hành động, tức là sự thực tập, trải nghiệm những điều chúng ta mong đợi. Ví dụ như mình muốn có hoa đẹp, mà trong khi năm 2010 đó là khí trời đảo lộn, lạnh, rét quá nhiều, rồi đó phải sử dụng những phương pháp của nghề nhà nông, những khoa phương pháp khoa học hiện đại để chúng ta có thể làm giảm cái độ nở của các hoa trước ngày Tết. Nhờ đó chúng ta mới có được những cái cây mai, anh đào là nở thật là đẹp vào ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, chúng ta mong đợi. Và có những cái thực phẩm hành động á, khi mà chu cấp cho ước muốn vẫn không nở hoa kết trái được, là bởi vì lúc đó đó là sự việc nó quá muộn nè, cái nỗ lực của chúng ta nó khó được thành tựu, cho nên phải nuôi ước muốn bằng những nỗ lực rất là đều đặn hàng ngày và hàng giờ để chúng ta có được phúc báo. Thì bài kinh Phước Đức bản Pali gọi là Mangala Sutra. Mangala nó được dịch theo hai nghĩa: phước báo hay là an lạc. Trước đây thì một số bản dịch tiếng Việt dựa vào tiếng Anh, cho nên dịch là điềm lành. Điềm lành nó không nói lên được cái gì trong cái nguyên ngữ Mangala, mà ở đây đó là phước đức và an lạc. Là bởi vì khi chúng ta thực tập một trong hoặc bao gồm tất cả 38 yếu tố để dẫn đến hạnh phúc đấy, thì chúng ta thấy hạnh phúc đó là một hiện thực đang diễn ra xung quanh mình. Nó giống như các vật thể mình có thể xúc chạm, cảm nhận và sống với nó được, chứ không phải chỉ là một cái gì đó mông lung mình chỉ hình dung mà không có thể nắm bắt được ở trong tầm tay của chúng ta. Chẳng hạn như hiếu kính với cha mẹ, rồi có nghề nghiệp chân chính, gần gũi các bậc thiện tri thức, học hỏi các bậc đạo sư, dấn thân phụng sự xã hội, hạnh tặng quà, nhường cơm xẻ áo, giúp đỡ người mà không có mong cầu đền đáp, hoan hỷ, rồi buông xả trước mọi nỗi đau, vân vân và vân vân, đều là những cái chìa khóa rất cần thiết để chúng ta có được hạnh phúc trong cuộc đời. Từ đó theo chúng tôi, Đức Phật giảng bản kinh này để giúp cho chúng ta sống một cách thiết thực, là những hạnh phúc gì chúng ta muốn, ta phải gieo trồng. Gieo trồng không vẫn chưa đủ, mà phải sử dụng các phương pháp để cho hạt giống đó đó ngày càng được xanh soi nảy nở, nhưng mà không nó có thể bị chết khô, hoặc là do ảnh hưởng của môi trường hoàn cảnh xung quanh đó, nó không có trưởng thành được. Việc đọc kinh Phúc Đúc ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta sống một cách thiết thực hơn, năng động hơn, và trên tinh thần đó chúng ta có thể thấy rõ đạo Phật là đạo của hành động, chứ không phải là đạo của cầu nguyện. Khi có hành động thì những ước nguyện chân thành chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta, và nó sẽ trở thành là hậu pháp cho hạnh phúc và bình an của tất cả mọi người. Thì bây giờ thì kính mời tất cả cùng chú tâm thật là kỹ để đọc hai bản kinh này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Mời tới.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử đồng hành hương chùa Giác Ngộ, ngày mùng 2 Tết Tân Mão 2011, chúng ta đã có cơ hội ôn lại một số bài thơ thiền của các vị thiền sư lỗi lạc Việt Nam, phản ảnh về thái độ Phật giáo trước mùa xuân và tạo cái chất liệu an vui hạnh phúc ở trong dòng chảy của mùa xuân. Bây giờ để đổi không khí thì chúng tôi xin chia sẻ cái câu chuyện liên hệ đến con mèo, vốn gắn liền với năm Tân Mão. Trong một ngôi cổ tự, hòa thượng chủ trì đã có nuôi 7 con mèo. Đến tối đó, khi lên thiền quán, thì hòa thượng có thói quen là nhốt 7 con mèo lại trong một cái lồng bằng tre nứa đó. Rồi 20 năm sau, hòa thượng về cõi Phật. Các chú đệ tử vào thời đó là những chú sa di, thì 20 năm sau trở thành các vị đại đức trẻ và thay hòa thượng trụ trì để tiếp tăng độ chúng, hướng dẫn Phật tử tu hành. Thì cái công việc nhốt các chú mèo suốt cả 20 năm đã làm cho các thầy trong chùa trở nên như một thói quen. Hòa thượng qua đề rồi, đến khóa lễ tụng kinh thì các thầy các chú lại tiếp tục nhốt các chú mèo lại. Mèo là một loài vật có tuổi thọ từ 20 cho đến 25 năm, nên nó sống gần như là bằng nửa kiếp người của chúng ta. Thì sau đó thì có một vị hòa thượng khác là sư đệ của hòa thượng trụ trì trước đến thăm viếng chùa vào một ngày xuân, và cũng thấy các chú mèo lại tiếp tục bị nhốt. Vị hòa thượng đó mới hỏi các vị thầy trẻ sao không cho các chú mèo ra bên ngoài để hưởng được cái không khí tự do. Thì các thầy trẻ đó trả lời rằng trước đây mấy mươi năm thầy con có thói quen nhốt chúng, cho nên chúng con cũng làm theo. Hòa thượng trụ trì, xin lỗi, hòa thượng thăm viếng mới nói rằng là nhốt vào thời điểm nào. Thì các thầy trả lời là ngay cái giờ thiền quán. Hòa thượng mới nói rằng là đó là điều hiển nhiên thôi, vì mèo có thói quen là thân gần chủ, và mỗi khi nó muốn thể hiện cái sự quan tâm với chủ đó thì nó thường nó cả cái mình của nó vào chân của chủ như là một cái động tác âu yếm và được thương. Chính vì thế mà trong dân gian, nhất là Việt Nam, ta gọi những cô gái trẻ đó, ta gọi là mèo. Tức là mong được âu yếm mà, được vuốt ve, được người quan tâm, chăm sóc và thương. Mà việc làm đó, đó thì dĩ nhiên nó sẽ làm động tâm vị hòa thượng đang có nhu cầu ngồi thiền vào cái thời khóa diễn ra hàng ngày. Mà khi mà tâm mình bị động á, thì việc ngồi thiền nó không có kết quả, cho nên giờ ngồi thiền thì mới nhốt các chú mèo để cho chúng không có cả vào thân của người chủ. Và vì sau này thì các thầy trẻ, các chú sa di mới tu đó, cứ máy móc thôi, thấy là thầy mình làm thế cho nên mình bắt chước làm theo. Và thường thăm viếng mới kết luận rằng là bắt chước một phong tục và hiểu rõ giá trị của phong tục đó là cái gì. Còn nếu không biết mà làm, ta lúc nó trở thành là một niềm tin mê tín, hoặc là nó không có ý nghĩa gì hết. Cái câu chuyện có thật này được lưu truyền ở trong dân gian Phật giáo đã nhiều chục năm, và nó trở thành là một cái gì đó cho chúng ta suy nghĩ thật là kỹ, để một mặt ta phát huy những giá trị truyền thống bao gồm những nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán, mặt khác á, chúng ta sàng lọc những cái mà nó có giá trị thật sự thôi. Hoặc cái gì cũng giữ hết, không biết nội dung đó là cái gì, thì đến lúc cái việc giữ đó lại trở thành là một sự trở ngại hoặc là một sự vô bổ. Chẳng hạn như động tác tôn trọng thầy và giữ lại những cái truyền thống của thầy, nhưng mà không hiểu việc làm, cho nên cuối cùng làm cho nhiều người khác nó nói: ủa sao các thầy tu này không có lòng từ bi nhốt chú mèo hoài những cái thời kinh. Do đó từ bài học thực tiễn này, chúng ta hãy tự chiêm nghiệm lại. Mỗi một gia đình nó có một cái văn hóa gia tộc do ông bà tổ tiên hay là cha mẹ để dày công tạo dựng. Thì trong kinh Thiện Sinh thì dạy về nghệ thuật sống sống tốt, sống lành mạnh á, Đức Phật nói là một trong năm cách báo hiếu cho cha mẹ là giữ truyền thống gia tộc và làm cho truyền thống tốt đẹp đó ngày càng được hưng hiển hơn. Dĩ nhiên nó phải tránh cái tình trạng cha mẹ làm thầy con đốt sách, tức là đi ngược lại truyền thống. Cha mẹ mình là Phật tử mà mình không phải là Phật tử, cái đó cũng là một sự thiếu sót. Và bây giờ chúng ta đang là Phật tử mà lại không có cái mối quan tâm để hướng dẫn con em hay là thân thương của mình đó trở thành Phật tử, thì chúng ta cũng thiếu trách nhiệm. Rất nhiều người đã hiểu sai tinh thần đạo Phật là đạo tự giác, nghĩa rằng là tự giác nghĩa là tự ý thức và tự kỷ luật, chứ không cần phải nhờ ai kỷ luật mình, ý thức mình. Cho nên để lớn rồi cho con em của mình tự tìm đến đạo Phật. Nhận thức sai lầm đó đã làm cho con em chúng ta bỏ mất dần đạo Phật. Thế giới càng phát triển về hướng công nghiệp hiện đại, cho nên vật dục của dân quốc phương Tây lan tràn ở châu Á chừng nào đó thì mới đe dọa cắt đứt truyền thống với gia tộc, với tổ tiên, với đất nước Việt Nam đó, lại càng gia tăng. Vào nước Việt Nam mà hỏi bản chất văn hóa Việt Nam, ta khó mà giới thiệu một cách rõ ràng được như là văn hóa của các nước khác, vì chúng ta tiếp thu cái hay cái đẹp chỗ này chỗ nọ và những cái riêng của mình. Còn về ăn mặc á, thì chiếc áo dài truyền thống á, là nét đẹp của chị em phụ nữ, dần già rồi nó cũng bị mất dần. Và những dịp lễ rồi hội hè, những sinh hoạt cộng đồng đó thì chúng ta mới sử dụng, hoặc là dịp Tết. Còn bình thường chúng ta mặc đồ tây hết à. Trong khi đó nếu chúng ta so sánh với Ấn Độ đấy, thì Anh vào cai trị Ấn Độ mấy trăm năm, và bây giờ đó cái người nông phu nghèo khó chân lắm tay bùn ở Đồng Án ấy, vẫn mỗi ngày mặc chiếc áo sơ mi để làm ruộng. Chiếc sơ mi thì nó rườm rà hơn rất nhiều với chiếc áo dài Việt Nam, mà ta vẫn còn giữ truyền thống như vậy. Gia đình cái gốc họ mắc ở Việt Nam mình có phần cấp tiến nhạy bén tiếp thu, nhưng cái gốc cũng dễ bị mất. Chúng tôi thường sánh ví người phụ nữ mặc chiếc áo dài Việt Nam là thể hiện văn hóa Việt Nam. Ta thử đứng trước ngọn gió, đội trên đầu một chiếc nón lá bài thơ, và cái tà áo sau đó nó bị phất phơ theo hướng gió thổi, thì ta đứng nhìn nghiêng đó, chúng ta sẽ thấy là người phụ nữ đó sẽ trở thành cái hình tượng của chữ S, mà chữ S là nước Việt Nam. Chiếc áo dài nó rất là đặc biệt, và do vậy cái mình mặc cái chiếc áo dài truyền thống, ta đang thể hiện cái nét đẹp của nước Việt Nam. Và thế giới ngày nay đang kêu gọi chúng ta là trở về nguồn, những cái nét đẹp đó cần phải giữ. Cũng trên tinh thần Đức Phật dạy trước khi Ngài qua đời rằng là tất cả những điều luật mà Ngài dạy đó, nó có chỗ thích hợp với văn hóa này, có chỗ để nó không thích hợp, do đó cần phải điều chỉnh, bổ sung những điều luật mới, giảm thiểu những cái tiểu tiết mà không quan trọng mà cần thiết để nó thích ứng với nền tảng văn hóa bản địa, thì Đạo Phật mới có thể lan rộng trong đời sống quần chúng được. Phật giáo Đại Thừa bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, nhân dân và Tây Tạng đã từ lâu tiếp thu được cái chất liệu đó. Chẳng hạn như cái chiếc áo dài mà tu sĩ thường mặc đó, nó gọi là áo hậu, nó có cái gốc rễ văn hóa của cung đình Trung Quốc, có tai hậu như thế này. Là bởi vì các nhà sư làm vai trò quốc sư, tư vấn cho vua, làm thầy của vua, vào trong cung đình mà ăn mặc đó, theo y bá nạp ngày xưa thời Phật đó, thì nó không hợp với văn hóa Trung Quốc vốn rất là quan trọng cái lễ và cái nghi. Nền văn hóa lễ nghi đó đã làm cho Phật giáo phải cập nhật và thích ứng, cho nên cách ăn mặc của Phật giáo Bắc Tông là khác với truyền thống là vì vậy. Qua đến Việt Nam thì các tổ của chúng ta đã chế ra chiếc áo Nhật Bình, cái chiếc áo mà chúng tôi đang mặc đây. Rất tiếc là Phật giáo Việt Nam chúng ta là không phát huy chiếc áo này để trở thành là một cái nét đẹp của văn hóa của Phật giáo Việt Nam, và chúng ta vẫn tiếp tục mặc chiếc áo tràng của Trung Quốc, trong khi các nước Đại Thừa Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng là mặc hoàn toàn khác với Trung Quốc. Mình trở thành là một bản sao ở một phương diện nào đó của đất nước Trung Hoa to lớn sau 1000 năm đô hộ về thuộc địa và văn hóa đối với Việt Nam của chúng ta. Cho nên từ năm 2010 này đó, cuối năm 2010 trở đi thì chúng tôi khích lệ tất cả các thầy tại chùa Giác Ngộ mặc cái chiếc áo Nhật Bình thể hiện cái văn hóa Việt Nam, và để cái tai hậu tượng trưng cho Đạo Phật Đại Thừa để dễ thích ứng tham gia xã hội, lao động, đóng góp. Còn giữ nét đẹp văn hóa của thời Phật ở tại các nước Bắc Tông vốn năng động đó thì lại không có thích hợp lắm. Tương tự như vậy, chúng ta có thể áp dụng những cái nét đẹp trong gia tộc của mình, cái nào hay là phải duy trì. Chẳng hạn như thờ cha kính mẹ như hai vị Phật trong nhà, rồi đến ngày 30 Tết á, chúng ta rước ông bà về. Mặc dầu theo Đạo Phật á, các ông các bà đã tái sinh, nhưng mất 20 năm bây giờ đã trở thành một người 19 tuổi, chúng ta vẫn nhớ có người đã qua đời 100 năm, đến ngày lễ giỗ chúng ta vẫn tưởng niệm như là thời sinh tiền. Cho nên văn hóa tích cực này càng phải được duy trì và phát huy. Đạo Thiên Chúa trong mấy chục năm đầu khi có mặt tại Việt Nam đã cấm các tín đồ mới không được thờ cha kính mẹ, bởi vì họ chỉ thờ một Đức Chúa duy nhất thôi, và họ chỉ thờ một thiên quốc duy nhất, tức là trên cõi trời chứ không có mặt đất. Và do vì cái nền văn hóa đó mà rất nhiều giới trí thức của Thiên Chúa giáo trên năm châu và bốn biển trong lịch sử phát triển của tôn giáo này nè, thường gắn liền với cái dấu dài thực dân, vì họ chỉ có nước duy nhất là trên trời, còn nước của họ đang sống đó lúc nó không phải là quan trọng nữa. Và bây giờ thì Thiên Chúa giáo đã thừa nhận cái sai lầm đó và đã khích lệ tín đồ đó phải thay đổi cái nhìn và cho phép thờ ông bà tổ tiên. Đó là một nét đẹp rất là cao quý mà không phải nước nào cũng có được. Rồi bây giờ thì họ cũng phải kêu gọi các tín đồ yêu tổ quốc, yêu quê hương để bảo vệ bờ cõi độc lập chủ quyền dân tộc. Và đạo Phật từ lâu đã dạy chúng ta bốn trọng ân, trong đó có ơn tổ quốc và nghĩa đồng bào. Nó thiết thực đối với con người. Và do vậy truyền thống văn hóa tốt đẹp này cần được duy trì. Một điều khác chúng tôi muốn gửi đến toàn thể chúng ta qua cái câu chuyện văn hóa nào nên tiếp thu, văn hóa nào nên thay đổi, cải tiến. Thì cái việc mà thờ Ngài Quan Công trong một số chùa của miền Trung và một số chùa tại miền Nam mà do các thầy và sư cô miền Trung đưa vào đó, thì vẫn còn thờ ở trong chùa hoặc là trên chính điện Phật, hoặc là ở một cái bàn thờ nào đó trong đất của chùa. Thì theo chúng tôi đó, là người Việt Nam thì chúng ta không nên thờ Ngài Quan Công. Thứ nhất, Ngài Quan Công không phải là Phật tử, là một vị trung quân ái quốc, tướng tài của Lưu Bị. Ngay cả người Trung Quốc không phải ai cũng thờ Ngài Quan Công, bởi vì trong chiến tranh, nhóm của Tào Tháo và những nhóm khác đối lập với nhóm Lưu Bị thì chắc chắn không thể xem Quan Công là tượng trưng cho trung quân ái quốc được, mà họ đôi lúc họ đã xem là phản thần nữa. Còn chúng ta thì có Thánh Trần Hưng Đạo là một Phật tử thường thành của đời Trần, đóng góp rất nhiều trong những lần mà chống giặc Nguyên Mông, bảo vệ nguyên cái bờ cõi để tạo chủ quyền độc lập của dân tộc. Và các vị vua đời Trần đã làm lên lịch sử vàng son đó. Rồi sau đó tiếp nối những vị vua về sau thì truyền thống này vẫn được duy trì. Hiện nay đó, tại Nam Định và một số tỉnh thành miền Bắc đó, thì cái văn hóa thờ Thánh Trần đó, rất là quan trọng. Đến dịp Tết và sau Tết đó, thì các vị quan chức lớn nhất của chính phủ trung ương đến để khai ấn, để cầu cho Thánh Trần phù hộ và mong học cái gương hạnh anh dũng bất khuất hiên ngang của Đức Thánh Trần để làm cho mình có được những đức tánh đó. Đó là một cái điều mà theo chúng tôi nó có giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam. Là Phật giáo thì chúng ta không có phân biệt đối xử, nhưng mà vì mình đang sống ở nước Việt Nam thì mình phải tìm chất liệu Phật Nam phụng sự cho người Việt Nam như lời dạy Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta. Cho nên chúng tôi kính đề nghị nhà nào mà có thờ tượng Thánh Quan Công đó, chúng ta có thể không thờ nữa, và thế đó là Thánh Trần Hưng Đạo. Thánh Trần Hưng Đạo là một vị hiện thánh đàng hoàng và Ngài là một nhân vật lịch sử có thật. Còn Ngài Quan Công đó, lịch sử thì ít mà hư cấu thì lại nhiều. Trong quá trình hư cấu thì người ta tô hồng lên những cái nét đặc biệt mà vốn ông không có. Cho nên ta thờ một cái hình ảnh mang tính biểu tượng mà hiện thực không có nhiều thì nó không có giá trị bằng là con người thật, việc thật, đóng góp thật cho đất nước Việt Nam thật trong lịch sử và bây giờ. Và trở về với truyền thống văn hóa của Việt Nam như thế là rất cần thiết. Nên tương tự tất cả mọi thứ chúng tôi chủ trương là phải diệt hóa đạo Phật Việt Nam. Diệt hóa đó bằng cách là công trình kiến trúc xây chùa dựng tượng phải mang nét Việt Nam, ngôi chùa Việt Nam nó phải ra dáng vẻ văn hóa Việt Nam, kiến trúc Việt Nam chứ không thể mang dáng vẻ của Trung Quốc. Và kinh điển phải được dịch thuần Việt cho người Việt Nam đọc, để chúng ta không phải nhờ đến các bộ từ điển hay là người lý giải, chúng ta đọc trực tiếp, chúng ta cảm nhận thông qua sự tìm đọc của mình hơn là phải qua một cái gián tiếp khác. Đó là điều mà chúng ta nếu cùng nỗ lực phấn đấu là chúng ta có thể làm được. Rồi phương pháp làm đạo cũng phải là mang tính Việt Nam. Các chương trình Phật học trong các trường Phật học cũng phải mang đậm nét Việt Nam. Trong mấy năm qua, khi làm phó tổng thư ký của học viện và hiện nay là làm hiệu phó học viện, tôi luôn luôn gây tạo ý thức này để cải cách chương trình học và đưa các bản dân của các thiền sư Việt Nam, các tổ sư Việt Nam vào học chính thức ở trong học đường, và giảm bớt đi các cái văn bản của các tổ sư thiền sư Trung Quốc. Những cái văn bản đó chúng ta tham khảo. Còn việc học tại Việt Nam ta phải nắm rõ cái đóng góp của các bậc đi trước, thì lúc đó chúng ta mới hưng hiển được đạo Phật cho người Việt Nam. Và cái công việc đó nó đòi hỏi đến một cái quá trình rất là dài. Hiện nay chúng tôi đã làm một số tượng Quan Âm và Đại Thế Chí mặc áo tứ thân và áo dài Việt Nam, chứ không có mặc chiếc áo của Trung Quốc. Và người Trung Quốc đã rất là tiến bộ khi tượng Quan Âm tại Ấn Độ mang thân nam, có râu quai nón, qua đến Trung Quốc thì mang tướng nữ để tượng trưng cho lòng từ bi và gần gũi với cuộc đời. Lúc đầu bị dị ứng lớn lắm, nhưng mà sau đó ta trở thành là một biểu tượng Đức Mẹ Từ Bi. Ta thấy nếu mà không làm hình nữ đối với ngài lại là cái khó coi. Và Việt Nam mình có những cái chiếc áo dài rất đẹp, mình để mặc áo cung đình của Trung Quốc, mình tưởng là lại Quan Âm Trung Quốc chứ phải là Quan Âm Việt Nam đâu. Rồi các tượng Phật phải mang dáng vẻ Việt Nam cho người Việt Nam. Tương tự khi đạo Phật qua đến châu Phi đó, thì Đức Phật phải da đen, răng trắng bót mới được. Chứ còn Phật mà da trắng thì đó là Phật ngoại lai. Cái nền tảng văn hóa đó, nó có những cái thích ứng rất là nhanh, và cái dị ứng của nó lớn hơn bất cứ một dị ứng nào. Khi mà cơ thể tiếp xúc với những cái chất độc đó, thì cái tiết ra những cái chất kháng thể để nó khoanh vùng những độc tố đó lại. Mà nếu có loại trừ không ra được á, thì nó phải giữ ở một chỗ thôi, không cho lây lan. Kháng cự về văn hóa nó lớn hơn là kháng cự của kháng thể trong một cơ thể của con người. Nó đẩy ra một cách rất là cay gắt, có thể rất là thầm lặng, ngấm ngầm, nhưng đó là một hiện thực. Cho nên giữ những truyền thống, ta phải chọn lọc truyền thống nào là tích cực và có giá trị, chứ không phải cái gì cũng giữ hết. Chẳng hạn như đối với vàng mã, rồi những cái phong tục đồng bóng dân dân, nó không phải của đạo Phật mà đã bám lên thân cội Bồ Đề đã cả hàng nghìn năm từ nền văn hóa Trung Quốc. Bây giờ nếu chúng ta không mạnh dạn làm những việc đó đó, thì rất nhiều giới trí thức và giới trẻ thấy nó như là một rào cản, và do vậy mất cơ hội để tiếp xúc cây Bồ Đề của đạo Phật. Cho nên chúng tôi rất kính mong quý Phật tử, khi mình học được đạo Phật là một diễm phúc rồi, thì nhớ hành trì theo bát chánh đạo. Chánh kiến và chánh tư duy nó thuộc về nhận thức sáng suốt. Mà có chánh kiến rồi thì ta không còn sợ hãi, không mê tín, không dị đoan, không kiên cử, không bới toán. Ta sống rất là thản nhiên, tự tin, năng động ở trong cuộc đời, để chúng ta thành tựu được mọi sự nghiệp. Mọi thứ nó đều bắt đầu bằng hành động và giải pháp của chúng ta mà thôi. Thì nhân cái câu chuyện con mèo ở trong nhà chùa, chúng tôi nói thêm ít điều về cái cách duy trì văn hóa dân tộc, văn hóa của một gia tộc, văn hóa của một cộng đồng, văn hóa của một tổ chức. Cái gì nó cũng có thể trở thành một nét đẹp văn hóa được hết, và giữ cái văn hóa thật sự đẹp. Còn những cái nó không đẹp mà mang nhãn mác của văn hóa thì ta cũng không nên vì thế mà lưu giữ lại. Làm được như thế thì văn hóa Phật giáo sẽ được hiện hấp, văn hóa Việt Nam sẽ được giữ một cách lâu dài, và con người Việt Nam cho dân hóa Việt Nam, dân hóa Việt Nam phụng sự cho con người Việt Nam, thì đất nước Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành là một đất nước có nhiều giá trị để các quốc gia khác tham khảo. Còn trở thành một copy của nước khác, dù là nước nào, lớn bao nhiêu, tầm ảnh hưởng như thế nào, chúng ta cũng chỉ là một cái bóng mờ, và cũng là một cái hệ thống phụ thuộc, hay nói cách khác là nô lệ dân hóa, là làm mất đi đất nước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử trong đoàn hành hương chùa Giác Ngộ, Đây là ngôi chùa thứ 9 trong danh sách 10 chùa hành hương năm 2011. Số 9 trong văn hóa của Phật giáo Tịnh Độ được hiểu là củ phẩm liên hoa. Hoa sen là thước đo giá trị tâm linh và sự chuyển hóa tâm thức một con người sau quá trình tu luyện có thể đạt được. Và khi phước đức và tâm thanh tịnh tương ứng, từ cấp bậc bất thối chuyển tương đương với sơ quả trở lên đó, thì con người được tái sinh về cảnh giới an lành này. Mỗi một cái cấp sen tượng trưng cho tâm thanh thoát và cái mức độ giải phóng nỗi khổ niềm đau. Cho nên để có được cơ hội tái sinh củ phẩm liên hoa đó, thì chúng ta phải nhớ đến yếu tố quan trọng vừa nêu. Chứ còn mình nương vào tha lực không mà không có phương tiện hành trì thích hợp đó, thì chúng ta sẽ không đạt được như ý. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đoàn hành hương, nhân có mặt tại chùa Thiên Phước, cơ sở đào tạo Phật học cho ni giới tỉnh Long An, chúng tôi xin kể một công án liên hệ đến con mèo. Công án có tựa đề là Nam Tuyền chém mèo, Nam Tuyền trảm miêu. Trong thiền đường của thiền sư Nam Tuyền á, có hàng ngàn các vị tăng sĩ đến tu học vì uy đức và phương pháp thực tập tâm linh tại đây có giá trị và giúp cho hành giả đạt được sự an vui ngay lập tức. Tuy nhiên vì đại chúng quá đông cho nên cũng có người này kẻ tính nọ. Thì thường cái cấu trúc ngôi Tùng Lâm của Trung Hoa ngày xưa đó thì cắt theo cái thế trục tương xứng. Hai dãy tăng xá có tên gọi là Đông Lan và Tây Lan, là một dãy hướng về hướng Đông, một dãy hướng về hướng Tây. Và khi mà ta tổ chức sinh hoạt tu học đó, thì ta phân nhóm ra. Vì một cái lớp học mà không có micro thì không thể nào dạy đông được, cho nên thỉnh thoảng có những cái thảo luận nhóm vân vân. Thiền thì tối kỵ nhất là tiếng ồn, mà ngôn ngữ trong truyền thông đó nếu không phục vụ cho mục đích khai tâm mở trí đó thì trở thành tiếng ồn, và do đó theo Đức Phật nó là cây gai của thiền định. Một khi mà ta sống với quá nhiều tiếng ồn do truyền thông vô nghĩa và không cần thiết đó, thì tâm của người trở nên rất là loạn động và tranh luận hơn thua. Một nhóm tu sĩ trẻ tâm đời vẫn còn nhiều ở bên Đông Lan và Tây Lan á, thảo luận với nhau về con mèo. Chẳng hạn nói con mèo tâm thể là mèo quý, nhóm bên kia nói là mèo mung mới là mèo quý. Hai người thì nói mèo mà có đuôi không phải là mèo quý, mèo không có đuôi mới là mèo quý. Người nói là mèo á, ở phương Tây bán đắt tiền mới là mèo quý, còn mèo của Trung Quốc là mèo thường thôi, tức là mèo nội địa. Thì việc mà thảo luận như thế nó dẫn đến nhiều sự bất đồng. Và thiền sư Nam Tuyền đi ngang qua, tình cờ nghe được cái mẫu đối thoại đó, ngài mới dừng bước lại và nói với mọi người có mặt rằng nếu tất cả các con trả lời được bằng cái tâm thật của mình thì mọi việc được được qua, còn nếu các con không trả lời được thì thầy sẽ giết con mèo. Thì nghe thầy sư nói như thế thì mọi người đều sợ cái uy, và tất cả mọi người đều giữ yên lặng và không nói lên một lời nào hết á. Thầy sư đã nói vậy rồi nên thầy sư mới kết luận rằng thôi, nếu các con không ai nói được, giải thích được cái nội dung cái cuộc tranh biện và những điều liên hệ đến nó thì thầy đã nói thầy sẽ giết con mèo. Nói xong thì sư mới cầm con mèo lên và chém đầu nó. Sau đó thì bãi chúng tất cả các vị trở về lại Đông Lan và Tây Lan của mình. Tối hôm đó từ phương xa trở về thì thiền sư Triệu Châu là đệ tử lớn của thiền sư Nam Tuyền mới lên thăm viếng thầy. Thì sư Nam Tuyền mới trở lại câu chuyện mới xảy ra trong ngày. Và thì Triệu Châu đó nghe vậy mới tháo cái đôi giày bằng cỏ tranh đang mang trên chân của mình đó, đội lên trên đầu và đi một lèo ra ngoài. Thì sư Triệu Châu, sư Thư Năm Thiền thấy vậy mới nói rằng là phải mà ngày hôm nay có con ở nhà đó thì con mèo đã không phải bị chết oan. Công án kết thúc tại đó. Ngôn ngữ của công án thường là ngôn ngữ biểu tượng, mà việc giải mã nó phải dựa trên cấu trúc của hệ thống biểu tượng về thiền Trung Hoa. Sử dụng ngôn ngữ nghĩa đen để mô tả nó đó là dẫn đến sự hiểu lầm và phản tác dụng. Nếu dựa vào nghĩa đen chữ trắng thì ta nghĩ rằng là thiền sư Nam Tuyền vừa phạm một giới sát sinh, ở đây là con mèo, chém đầu con mèo chỉ vì lý do đơn giản là các đệ tử mới xuất gia của ngài đó tranh luận với nhau về chuyện không đáng đâu vào đâu liên hệ đến con mèo. Ở đây chúng ta thấy là trong thiền học đó thì cái câu đối hai bên nhất của chùa Thiên Phước này rất là có ý nghĩa: trừ vọng tưởng, dứt mê tình, nhắm thẳng một đường lên bờ giác. Đó là tiêu chí hành động. Để hỗ trợ cho cái con đường dứt vọng tưởng đó, đó là phải hết vô minh, sạch nghiệp trước, dương cao đèn tuệ việc song mê. Mỗi một cuộc tranh biện thường là con người bám vào cái vọng tưởng và mê tình, những cái dây mờ rễ mác của cái tôi. Và khi cái tôi đó đang tồn tại với tính cách là một vọng tưởng và mê tình đó, bao giờ ta cũng có thói quen nghĩ rằng là mình đúng, mặc dù rất chủ quan và đôi khi có thể sai lầm do sự chủ quan mà ra. Nhưng không ai thừa nhận rằng cái tôi đó là một vọng tưởng và là sai lầm. Càng đào sâu bám rễ trên nó đó, thì cuộc tranh biện sẽ dẫn đến mọi rắc rối, đó là bỉ thử, hơn thua, thậm chí là lỗi trừ để giành phần thắng đó. Cho nên về phương diện triết học thiền, ta phải hiểu con mèo đây không nhất thiết là con mèo có thật, mà là một đối vật tạo ra hệ thống ý niệm được diễn tả bằng các mô thức ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ mục đích của nó là để truyền thông. Nhưng mà khi con người vượt qua cái giới hạn và sống với vọng tưởng và mê tình đó, thì sự truyền thông đó chỉ là một phần phụ. Còn cái tôi được trương sinh trong sự trình biện đó lại là mối quan tâm hàng đầu của những người đang tham gia. Mục đích của thiền sư là giúp cho các đệ tử mình nhắm thẳng một đường lên bờ giác. Do đó phải cắt cớ đặt ra một yêu cầu: nếu các con trả lời bằng chân tâm được, con mèo sẽ được tha tội chết. Bằng không vì nó sẽ bị chém đầu. Về nghĩa bóng á, đối vật con mèo là chủ thể của mọi sự tranh biện đang diễn ra. Hòa khí bị đánh mất, mục đích cao thượng của người tu á bị bỏ quên, các giá trị phụ sự chúng sinh á không được đề cập, mà chỉ quẩn quanh giá trị của một con mèo. Mặc dù con mèo nó có giá trị của chính nó, cái giá trị cho gia đình, nhưng mà đối với người tu thì Đức Phật khuyên là không có nuôi các cái con vật gia súc ở trong chùa. Cho nên bám vào một đối thể tạo ra một cuộc tranh biện thì mục đích trực chỉ nhân tâm chứ đến thành Phật đã bị xa rời rồi. Thiền sư Lâm Tế thì dạy một câu có vẻ sốc hơn mà trực chỉ hơn, đi thẳng vấn đề hơn: gặp Phật giết Phật, gặp tổ chém tổ. Phật và tổ đây không phải là hai thực thể như con người thật của chúng ta, bởi vì làm như thế là phạm vào cái tội ngũ nghịch, tội nặng nhất, làm thân Phật ra máu. Ở đây chúng ta phải hiểu đó là ý niệm về Phật, ý niệm về tổ bằng cái vọng tưởng và mê tình của mình ta thiết lập ra bằng hệ thống ngôn ngữ mô tả rồi diễn đạt, mà bản chất ngôn ngữ bao giờ cũng có một khoảng cách rất lớn với thực thể và thực tại đang diễn ra như chúng đang là. Mô tả về một cái gì đó là ta đang nói về cái vỏ của đó hơn là bản thân của chính nó. Thiền là giúp chúng ta đi thẳng vào trọng tâm của thực tại bằng sự trực ngộ hơn là lòng vòng của ngôn ngữ vốn có rất nhiều giới hạn trong sự mô tả. Hành động nắm con mèo lên, chặt cổ con mèo không phải là một nghiệp sát sinh, vì đây con mèo không có thật. Mà chúng ta phải hiểu là con mèo là đối tượng vọng tưởng mà các tu sĩ trẻ đang tranh biện, cho nên chặt đứt cái vọng tưởng đó thì cái mọi mê tình kéo theo từ vọng tưởng này từ đó sẽ được kết thúc. Đó là chỉ thẳng tâm người. Áp dụng một công án trong đời sống thực tế phải hết sức là khéo léo và tế nhị, và thường tính giá trị đối cơ trong giáo dục công án rất cao. Cũng là một câu chuyện đó, nhưng mà đối với người A trong tình huống B, giá trị khai sáng tâm á, có thể được trở thành một hiện thực. Nhưng đối với đối tượng C, tình huống D, hoàn cảnh F nào đó, mà nếu chúng ta lặp lại nguyên bản của công án đó là lúc lại phản tác dụng, vì đối cơ trong trường hợp đó chưa chắc đã được thực hiện. Cho nên công án nó có giá trị duy nhất trong một tình huống, và nó có thể không có phát huy được tính giá trị của nó trong vấn đề khai tâm trong một số tình huống còn lại. Khi câu chuyện đã được trôi qua gần nửa ngày, thiền sư Triệu Châu về nghe thầy kể, đã thể hiện một cái hành động mà nếu ta dùng theo ngôn ngữ nghĩa đen chữ trắng và lối ứng xử thông thường, ta sẽ cho rằng vị học trò này là bất kính với thầy của mình. Lấy cái thước đo của lễ nghi thường tình đó, mà đánh giá về thiền và phân tích về thiền là một sự sai lầm trên nguyên tắc. Ở đây ta phải hiểu theo một cái nghĩa bóng. Đầu là cái mà chúng ta tôn kính nhất đối với nền văn hóa Trung Quốc và Việt Nam. Dép là cái được xem là thấp nhất để có thể làm sạch đôi bàn chân và bảo vệ cái an toàn sức khỏe của lòng bàn chân mà con người sử dụng nó như là một phương tiện. Nó là cái thấp nhất. Bây giờ lấy cái thấp nhất tôn lên trên đầu để cho thấy rằng là tất cả những vọng tình và vọng tưởng đó, mà con người xem nó như là thước đo chân lý đó, nó rất thấp, thậm chí nó còn tệ hơn là đôi dép, nó còn tệ hơn mọi thứ nữa. Cho nên phá hết tất cả những cái thước đo và những cái cung bậc gọi là thông thường mà xã hội con người sử dụng đến để cho cái sự bám víu về vọng tình và mê tưởng nó không còn cơ sở để tồn tại được nữa. Là hành động khác thường đó là một sự phá chấp chứ không phải là một biểu hiện của sự ngông cuồng. Không khéo cho nó chắc có lẽ thiền sư này hơi bị man man. Dép tự nhiên đi đổi đầu làm gì? Rồi câu nói của vị thầy ấn chứng cho đệ tử của mình là giá mà ngày hôm nay có con thì con mèo đã không bị chết oan. Ta phải hiểu theo nghĩa nếu có con làm hành động đó, thầy được sự hiểu đạo, phá bỏ những cái ranh giới rào cản của cái tôi đó, thì cái phương tiện dùng hình ảnh con mèo để kết liễu đời sống của nó nhằm biểu đạt một ý tưởng là kết liễu sự vọng tưởng và mê tình không cần phải đặt ra nữa, vì phương tiện là để dành cho một đối tượng nhất định nào đó. Khi đối tượng đó đã vượt qua bằng sự mở tâm khai trí thì việc sử dụng phương tiện không cần đặt ra nữa. Trong kinh Phật thì ngài thường dùng một cái hình ảnh người trí do ví dụ mà hiểu biết rõ. Không riêng người trí, người bình dân sử dụng nhiều hình ảnh so sánh và thậm chí là ngụ ngôn sẽ giúp cho họ hiểu một vấn đề trừu tượng dưới một hình thức rất là cụ thể thông qua sự liên tưởng và so sánh. Thiền sử dụng rất nhiều các cái hệ thống ngôn ngữ như thế để đập nát đi cái tâm vọng tưởng của con người như là một thói quen. Ý thức con người đó được thiền quan niệm như là mây mờ, vũ trụ ở trên bầu trời. mà mặt trời đã tượng trưng cho chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh. Ai sống với cái vầng mây của ý thức nhiều chừng nào thì tâm chân như sẽ bị xa rời. Cho nên ta có được tiêm năng Phật tính nhưng mà ta vẫn là kẻ cùng tử lang bạc trong chốn giang hồ, để chấp nhận cái thân phận của kẻ nghèo hèn. Và mỗi khi có được một chén cơm, một sự giúp đỡ rất là đạm bạc của người có lòng lăng mẳng đó, là ta đã cảm thấy hài lòng và hạnh phúc lắm rồi. Theo Đức Phật đó là một sự lỗ lã. Vì tuệ giác như là một cái viên ngọc đang nằm trong chiếu áo, chỉ cần thấy rõ là mình đang có, trở về để khai thác và sử dụng nó trong thế giới hiện thực là chúng ta trở thành là một người phú quý giàu sang thôi. Cho nên muốn được cái này thì đầu tiên phải làm sao cho vô minh hết và sạch được nghiệp chướng. Vô minh là đầu mối của mọi nghiệp chướng và rắc rối. Vô minh là cái cơ sở của nỗi khổ niềm đau. Vô minh là căn cứ địa, là trung tâm của tất cả mọi bế tắc ở trong cuộc đời. Cho nên là khi mà dứt được vô minh thì mỗi hành động chúng ta là một phước thiện, là đạo đức, là tâm linh. Cho nên nghiệp chướng trần lao không có đeo bám trên những hành động do chúng ta thực hiện trong đời sống xã hội hàng ngày. Muốn vậy thì chúng ta phải là vươn cao đèn tuệ để vượt qua sông mê. Tuệ được xem như là ngọn đèn vì nó có cái tính cách là dẫn dắt, khai sáng, khai phóng, mở rộng tầm nhìn, giúp cho chúng ta chặt đứt được những cái mê hoặc do phong tục tập quán, rồi mê tín dị đoan, có quan điểm tư biện chủ nghĩa cái tôi và những cái dây mơ rễ mắt của chúng, thiết lập cái sự an toàn, an ninh và tạo ra cái bình đẳng, công bằng xã hội, tự do và quyền căn bản nhất con người cần phải có. Ở phía tay phải, từ trong nhìn ra là tượng hộ pháp, tượng trưng cho đạo đức và giáo dục. Hai phương diện này bổ sung cho nhau rất là nhiều. Nếu không đề cao cái thiện qua hình ảnh của ngài hộ pháp thì xã hội này sẽ mịt mờ mà không biết nương vào đâu. Nếu chỉ có đạo đức không mà không có sự trừng phạt những cái xấu đó thì những kẻ xấu sẽ lợi dụng vào lòng tốt để tạo ra nhiều cái quan trái cho cuộc đời. Cho nên ai mà sử dụng giáo dục đạo đức thành tựu đó thì không cần phải dùng đến luật pháp và trừng trị. Ai mà dùng ngôn ngữ của đạo đức mà không còn áp phê nữa thì sự trừng trị sẽ làm cho họ dừng lại, khoanh vùng lại cái ảnh hưởng tiêu cực mà họ có thể gây tạo cho cuộc đời. Giá trị của đạo đức dị nguyên đảm bảo được cái công bằng xã hội ở mức độ tốt. Mà khi mình tu tâm linh đó, thì dị nguyên đạt được về phương diện đạo đức là một cái bước ban đầu và cần phải được vượt qua. Tức là tâm của hành giả sẽ vượt lên trên để có thể chuyển mê trên nền tảng khai, gọi là khai ngộ cho mọi người. Và ở đây thiền sư Nam Tuyền đã chuyển mê cho các học trò mình không nên hí luận. Hí luận là những cái đối thoại, tranh luận, biện luận mang tính hơn thua, không dẫn đến mục đích, hướng đến an vui, hạnh phúc, bình an, giác ngộ, giải thoát và phụng sự cho cuộc đời. Dù nó có hay cỡ nào đi nữa cũng chỉ là để vui chơi, mua vui, được vài trống canh mà thôi, chứ không có giá trị gì thiết thực cả. Đông Lan và Tây Lan tượng trưng cho hai thế giới dị nguyên tranh biện. Mà tranh biện không khéo thì dẫn đến bạn và thù. Thì phải vượt lên trên đó. Mà người tu là phải vượt qua những cái thói quen thông thường đó. Vì nhiều người mới bắt đầu tu đó, lúc mà mình nghĩ là mình đã đạt đến đỉnh rồi, trên thực tế mình mới bắt đầu đi từng bước chân ban đầu thôi. Giống như mấy con chó mới bắt đầu mọc răng đó, nó gặp gì nó cũng cạp hết trơn, nó ngứa mà không cạp thì chịu không nổi. Nhưng mà khi một chó mà nó trưởng thành rồi đó, ngay cả khi mà đối diện trước kẻ xấu, nó vẫn bình tĩnh, nó theo dõi là chứ không có mà thể hiện. Và cái hù mà cái là dẫm chân, la hét, lấy gậy, chọt, đá ném, nó cũng không có chạy nữa. Đó là những con chó khôn, những con chó có giá trị, phụng sự, đóng góp cho an ninh và hạnh phúc con người. Một người có tu học với cái tâm bình đẳng và vượt lên trên những cái giới hạn của dị nguyên đó sẽ thấy rõ và thực tập tốt để ta không còn bị di kẹt ở trong bất cứ một cái ngã nhân chúng sinh hay là thọ giả nào. Và làm được như thế đó thì cái con đường tu tập mới trở về nguồn để chúng ta vượt qua bờ sông mê thẳng đến con đường tự giác. Đó là nội dung căn bản của công án thứ 14 mà Ngài Nam Tuyền đã để lại cho chúng ta qua tác phẩm rất nổi tiếng của Thiền học Trung Hoa. Nhân công án này chúng tôi xin gợi một vài ý nhỏ. Đó là trong cuộc đời bất cứ lĩnh vực nào, mọi sự giao lưu trao đổi đó, phải đạt đến cái mục đích là phụng sự, đóng góp. Chứ đừng nói chuyện chỉ để nói, đừng nói chuyện chỉ để làm mất thời gian, đừng nói chuyện để mua vui, đừng nói chuyện để mà nói chuyện. Và nói chuyện phải có mục đích. Và đó cũng là cái điều đạo đức mà Đức Phật đã dạy cho người tại gia và lẫn người xuất gia, là nói những gì nó có giá trị và ý nghĩa thôi. Còn nói tầm phào, nói thị phi, nói chuyện đây đó mà không có lợi cho ai là không nên nói. Cho nên người tu học Phật là nói ít, nói cái gì là chắc của cái đó, để chúng ta giới hạn cách tối đa các cái sai lầm và rắc rối có thể phát sinh từ lời nói và nội dung truyền thông của chúng ta. Người nói ít đó, thì lại có một cái nhìn vào chiều sâu bên trong nhiều hơn. Người nói nhiều đó thì dễ bị loạn tâm tán tưởng lắm, và vọng tưởng nó sẽ làm cho chúng ta không thể nào được bình an, thiền định không thể nào có mặt, tuệ giác do đó không thể phát sinh. Cho nên phải sử dụng ngôn ngữ như là một phương tiện phục vụ có giá trị và lợi ích. Kính chúc tất cả được an lành.